Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 7 năm 2012 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, và sau đó là các tiết mục: tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Khi Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào. Người nói: lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Anh chị em thân mến! Hẳn chúng ta còn nhớ, năm 2010, ở Chile xảy ra vụ sập hầm mỏ chôn vùi mấy chục công nhân. Những tưởng mọi người dưới hầm đều phải chết. Nhưng may thay, nhờ vững tin vào Thiên Chúa và nhờ nỗ lực của các nhân viên cứu hộ và của chính các nạn nhân, các công nhân đó đã được giải cứu. Với những gì chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, vị thủ lãnh vừa mất người con gái cưng, người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm chưa khỏi. Trong hoàn cảnh đó, theo lẽ thường, người cha sẽ rất đau buồn, thất vọng, còn người đàn bà thì ngậm ngùi, an phận. Nhưng khi Đức Giêsu xuất hiện, người mang đến cho họ niềm hy vọng mới, và họ đón nhận niềm hy vọng này với niềm xác tín mạnh mẽ. Người cha nói rằng, xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống lại. Còn người đàn bà, tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là tôi sẽ được cứu. Vậy nên, Đức Giêsu nói với người đàn bà, này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và người nói với những kẻ đang than khóc, con bé không chết đâu, nó ngủ đấy. Đức Giêsu coi cái chết chỉ là giấc ngủ, và sau cuộc bừng tỉnh đức tin, nỗi buồn đã biến thành niềm vui. Theo quan niệm của những người Do Thái xưa kia, thì bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Đức Giêsu luôn yêu thương con người, nên Ngài càng dứt khoát tiêu diệt tội lỗi. Đức Giêsu đến với họ để chữa họ khỏi những bệnh tật, tội lỗi và dẫn đưa họ tới miền ánh sáng của tự do. Đức Giêsu đến khai mở thời đại mà bệnh tật và chết chóc hoàn toàn bị tiêu diệt. Vậy, ai tin vào người thì sẽ được đáp ứng. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến chữa lành bệnh tật của chúng con. Chúng con đang phải quằn quại trong những cơn đau của tâm hồn. Xin Đức Giêsu giải thoát và cho chúng con được hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Cha. Amen.
Nếu Chúa không gọi nâng, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không. Đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đau. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình. Ai tin được cuộc đời, ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay, vào tay Thiên Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường và Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam. Hôm thứ Bảy, 30 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Hai vị giám mục phó của hai giáo phận nói trên đương nhiên kế nhiệm theo luật. Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, năm nay 76 tuổi, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1936 tại Gò Thị, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1968 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Quy Nhơn cách đây 13 năm, ngày 3 tháng 6 năm 1999. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, tân giám mục chính tòa Quy Nhơn, năm nay 61 tuổi, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951 tại Phước Sơn, tỉnh Bình Định. Thụ phong linh mục ngày 10 tháng 5 năm 1989, lúc 38 tuổi. cách đây gần 3 năm, ngày 31 tháng 12 năm 2009, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Quy Nhơn. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, năm nay 75 tuổi, sinh ngày mùng 2 tháng 3 năm 1937 tại Thái Bình và thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1965. Ngày mùng 5 tháng 11 năm 1998, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Phú Cường và được Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị truyền chức giám mục tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1999. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân giám mục chính tòa Phú Cường, năm nay 54 tuổi, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1958 tại Chánh Hiệp và thụ phong linh mục ngày 4 tháng 4 năm 1991 khi được 33 tuổi. Hồi năm ngoái, ngày 14 tháng 3 năm 2011, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Phú Cường. Cùng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 vị Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Đó là Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân dòng Don Bosco, nguyên Giám mục Hồng Kông. Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng Giám mục Giáo phận Guadalajara, là giáo phận lớn thứ hai tại Mexico. Vị thứ ba là Đức Hồng Y Laurent Mosengo Basinja, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu. Ba vị Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy sẽ thay phiên này đại diện Đức Thánh Cha chủ tọa các khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái bày tỏ tín nhiệm Đức Hồng Y Bertoni. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái bày tỏ lòng tín nhiệm Đức Hồng Y Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, và bên vực Đức Hồng Y chống lại những lời phê bình chỉ trích bất công. Trong thư gửi Đức Hồng Y Bertoni được phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha viết rằng, áp ngày khởi hành đi Castel Gandolfo để lưu lại đây trong mùa hè, tôi muốn bày tỏ với Đức Hồng Y lòng biết ơn sâu xa vì sự gần gũi kín đáo và vì sự cố vấn sáng suốt của Đức Hồng Y mà tôi đặc biệt được giúp đỡ trong những tháng gần đây. Tôi đau buồn nhận thấy có những lời phê bình chỉ trích bất công chống lại Đức Hồng Y, vì thế tôi muốn tái bày tỏ với Đức Hồng Y sự tín nhiệm của tôi, như tôi đã từng bày tỏ với Đức Hồng Y qua thư đề ngày 15 tháng Giêng năm 2010. Nội dung của thư này vẫn không hề thay đổi. Trong khi tôi phó thác sứ vụ của Đức Hồng Y cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, đấng phù trợ các tín hữu Kitô và của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tôi muốn gửi đến Đức Hồng Y cùng với lời chào huynh đệ của tôi, phép lành tòa thánh như bảo chứng mọi thiện hảo mong ước. Vatican, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2012. Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài bổ nhiệm người kế vị, Đức cha Gera Ludwig Müller, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Regensburg bên Đức. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức cha Müller được thăng Tổng Giám mục, đồng thời cũng là Chủ tịch của ba Ủy ban Ecclesia Dei, Kinh Thánh và Thần học Quốc tế. Đức Hồng Y Levada, người Mỹ, năm nay 76 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận Portland, Oregon, rồi làm Tổng Giám mục San Francisco trước khi được Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm kế vị Ngài trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin hồi tháng 5 năm 2005. 10 tháng sau đó, Đức Tổng Giám mục Levada được thăng Hồng Y. Đức Tổng giám mục Mueller, năm nay 65 tuổi, nguyên là giáo sư tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich từ năm 1986, trước khi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg năm 2000, là nơi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từng làm khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Munich. Đức cha Gerhard Ludwig Mueller là tác giả của hơn 40 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn Tín lý Công giáo, Nghiên cứu và Thực hành Thần học. Ngài từng là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế và là thành viên Bộ Giáo lý Đức tin. Cũng ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã cách chức Đức cha Robert Bizak, 52 tuổi, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám mục giáo phận Trava thuộc Cộng hòa Slovakia. Đức cha được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận này hồi năm 2009, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Jan Sokol. Phòng báo chí tòa thánh không cung cấp chi tiết gì về lý do vụ cách chức này, nhưng báo chí Slovakia cho biết hồi cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 năm nay, Bộ Giám mục đã cho thực hiện một cuộc thanh tra tông tòa tại giáo phận Trava vì có những vấn đề trầm trọng thuộc lĩnh vực quản trị và tài chính, chứ không phải vì đời sống luân lý của vị giám mục này. Bình thường khi có vấn đề trầm trọng, tòa thánh đề nghị vị giám mục có lỗi từ chức, nhưng nếu đương sự không chấp nhận đề nghị thì tòa thánh đi tới quyết định cất khỏi nhiệm vụ săn sóc mục vụ giáo phận. Trong thánh lễ Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua, chính Đức Tổng giám mục Bezak thông báo cho các tín hữu về việc mình bị cách chức bằng cách đọc một văn thư của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh về vấn đề này. Đức giám mục phụ tá Jan Orost, tổng đại diện, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản giáo phận.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha. Hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây, để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Ciampino ở Roma lúc 9:30 sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 9 và đến phi trường quốc tế Rafik Hariri thuộc thủ đô Beirut lúc 13:45. Lúc 6:00 chiều cùng ngày, Ngài kính viếng vương cung thánh đường Thánh Phaolô ở Harissa và ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Sáng thứ Bảy hôm sau, 15 tháng 9, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng thống Liban, gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại Phủ Tổng thống ở Ba'abda, trước khi gặp thủ lãnh các cộng đoàn Hồi giáo, rồi các thành viên trong chính phủ, ngoại giao đoàn và đại diện giới văn hóa vào lúc 11:15. Ban trưa Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với các vị thượng phụ và giám mục Liban, cùng với các thành viên hội đồng đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông tại Tòa Thượng phụ Công giáo Armenia. Hoạt động mục vụ đúng nghĩa đầu tiên của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ giới trẻ vào lúc 6:00 chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 9 tại quảng trường trước Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở Bukerke, gần Beirut. Chủ nhật 16 tháng 9, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Beirut City Center Waterfront và trao văn bản tông huấn cho các đại diện giáo hội Công giáo ở Trung Đông. Ban chiều vào lúc 5:15, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác tại Tòa Thượng phụ Công giáo Syria trước khi ra phi trường lúc 6:30 chiều để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 9:40 tối cùng ngày. Tổng cộng Đức Thánh Cha sẽ đọc 5 bài diễn văn và 2 bài giảng trong cuộc viếng thăm. Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010 về đề tài Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Đông đảo các tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí cạnh Tòa Thánh ngày 3 tháng 7 năm 2012, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng, tất cả chúng ta đều biết tình hình tại Syria, nhưng việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vẫn được tiến hành. trong viễn tượng tình hình tại Liban kiểm soát được, và cuộc viếng thăm của ngài có thể diễn ra bình thường.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao dây pallium cho 43 vị tổng giám mục chính tòa. Sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và trao dây pallium cho 43 vị tổng giám mục chính tòa. Dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. 43 vị tổng giám mục đến từ 27 quốc gia, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Maria Goenki, tổng giám mục giáo phận Berlin, thủ đô nước Đức, và Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, tổng giám mục tổng giáo phận Guadalajara bên Mexico. Xét về quốc tịch, có 7 vị tổng giám mục người Brazil, trong khi đó Hoa Kỳ, Canada và Philippines, mỗi nước có 4 vị tổng giám mục nhận dây pallium lần này. Italia và Ba Lan, mỗi nước có 3 vị. Mexico, Ấn Độ và Australia, mỗi nước có 2 vị. Có 2 vị tổng giám mục người Ghana và Canada cũng xin dây pallium nhưng không đến Roma được và sẽ nhận dây này qua vị sứ thần tòa thánh. Nghi thức trao dây pallium năm nay được thu ngắn hơn. Tên của các vị tổng giám mục được xướng lên trước khi Đức Thánh Cha đi rước lên bàn thờ, và được cử hành ngay đầu buổi lễ, thay vì sau bài giảng như mọi khi, để nhấn mạnh rằng, nghi thức này không phải là bí tích, và để tránh cho việc cử hành thánh lễ bị gián đoạn vì một nghi thức khá dài, với khoảng 45 vị tổng giám mục mỗi năm. Trong số hơn 9.000 người hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô, có phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, do Đức Tổng Giám mục Emmanuel tại Pháp hướng dẫn. Tiếp đến là 40 hồng y, lối 50 giám mục và ngoại giao đoàn và chính quyền dân sự. Đặc biệt năm nay có ca đoàn của Đan viện Westminster của Anh giáo ở London cùng với ca đoàn Sistina của Tòa Thánh đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng, kể lại cuộc tiên xưng của Thánh Phêrô về Chúa Giêsu là Đức Mêsia và là Con Thiên Chúa, và Chúa tỏ lộ cho ông Phêrô sứ mạng trở thành đá tảng, là nền tảng hữu hình, trên đó toàn thể tòa nhà thiêng liêng của giáo hội được xây dựng. Ngay sau đó, Chúa tiên báo cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài, và Ngài khiển trách ông Phêrô vì đã ngăn cản kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, người môn đệ, do ơn Chúa, có thể trở thành đá tảng vững chắc, nhưng cũng tỏ ra thực chất của mình trong sự yếu đuối của con người. Là một tảng đá trên đường, một tảng đá mà người ta có thể vấp phải. Trong cảnh tượng này giữa Chúa Giêsu và ông Simon Phêrô, chúng ta thấy trước được phần nào thảm kịch lịch sử của chính chức giáo hoàng, trong đó có hai yếu tố cùng hiện diện. Một đàng nhờ ánh sáng và sức mạnh đến từ trên cao, chức giáo hoàng là nền tảng của giáo hội lữ hành trong thời gian. Và đàng khác qua dòng lịch sử, ta cũng thấy rõ sự yếu đuối của con người, mà chỉ có sự cởi mở đối với hoạt động của Thiên Chúa mới có thể biến đổi được. Nhấn mạnh đến lời Chúa Giêsu hứa, các cửa hỏa ngục, nghĩa là những quyền lực của sự ác, cũng không thể thắng nổi giáo hội được xây dựng trên đá tảng Phêrô. Đức Thánh Cha nói, trong thực tế, lời hứa của Chúa Giêsu với Phêrô lớn lao hơn so với các lời hứa cho các ngôn sứ cựu ước. Thực vậy, các ngôn sứ chỉ bị những kẻ thù phàm nhân đe dọa, trong khi Phêrô được bảo vệ chống lại các cửa hỏa ngục, chống lại quyền lực phá hoại của sự ác. Lời Chúa hứa với ông Phêrô liên hệ tới tương lai của giáo hội, tương lai của cộng đồng mới được Chúa Giêsu Kitô thiết lập và kéo dài trong mọi thời gian, vượt lên trên cuộc sống của chính Phêrô. Đức Thánh Cha cũng giải thích ý nghĩa của biểu tượng chìa khóa được Chúa Giêsu trao cho ông Phêrô và các môn đệ, nói lên quyền tháo cởi tất cả những gì các con ràng buộc dưới đất, trên trời cũng ràng buộc, và tất cả những gì các con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng được tháo cởi. Đức Thánh Cha nói rằng, những sự kiện ấy phản ánh điều này là, giáo hội không phải là một cộng đoàn những người trọn hảo, nhưng là những người tội lỗi phải nhìn nhận mình cần tình thương của Thiên Chúa, cần được thanh tẩy qua thập giá của Chúa Giêsu Kitô.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã biết được các giai đoạn chính trong lịch sử hình thành học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bản chất học thuyết này của Giáo hội Công giáo. Lần trước, chúng ta đã rảo qua bối cảnh lịch sử của học thuyết xã hội của giáo hội, khởi điểm từ thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, năm 1891. Chúng ta có dịp nhận thấy sự tiến triển của học thuyết xã hội do những vấn đề mà hoàn cảnh chính trị xã hội đặt ra trong thế kỷ 20. Ngoài lý do hoàn cảnh bên ngoài, ta cũng có thể nói tới sự tiến triển của học thuyết xã hội do những động lực bên trong về phương pháp suy tư và trình bày, cũng như về chính bản chất của mình. Như chúng tôi đã có dịp nói tới, trong vòng 100 năm qua, học thuyết xã hội của giáo hội đã nhiều lần thay đổi danh xưng lẫn phương pháp. Về danh xưng, nó đã mang nhiều tên khác nhau: học thuyết hay đạo lý xã hội, triết học xã hội, giáo huấn xã hội. Về phương pháp, thì lúc đầu nó đi theo đường lối diễn dịch của triết học, áp dụng những nguyên tắc của luật tự nhiên vào những hoàn cảnh cụ thể. Nhưng gần đây thì nó đi theo phương pháp kết nạp giữa quy nạp và diễn dịch dựa trên phương thức, xem xét, phán đoán và hành động. Lần này, chúng tôi xin trình bày về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội theo quan điểm hiện đại, dựa theo văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo xuất bản năm 1988 về việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng đề cập tới vấn đề này ở các số 2419 đến 2423. Chúng ta có thể tóm lại trong 6 điểm sau đây. 1. Tiên vàng. Học thuyết xã hội của giáo hội không phải là một ý thức hệ, cũng không phải là một triết học, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Những nguyên lý nền tảng của nó lấy từ mặc khải Kitô giáo về phẩm giá con người, cũng như về những mối tương quan giữa con người với xã hội. Xét về điểm này, ta thấy có sự tiến triển lớn trong quan điểm về bản chất của học thuyết xã hội, đó là nó không phải là một ngành của triết học, hoàn toàn dựa trên luật tự nhiên, nhưng là một ngành của thần học dựa trên quan điểm Kitô giáo về phẩm giá và ơn gọi siêu việt của con người. Có thể nói được là sự chuyển hướng về quan điểm đã bắt đầu với hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị. 2. Học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng của giáo hội phải rao giảng tin mừng cho muôn dân. Giáo hội có nhiệm vụ phải công bố sự thực về Đức Kitô cũng như sự thực về con người. Giáo hội cần phải loan truyền tin mừng về phẩm giá của con người mà Đức Kitô đã mặc khải. Giáo hội cũng phải theo gương Đức Kitô, đấng tuy giàu có nhưng đã trở thành khó nghèo vì chúng ta, để đi sát với người nghèo, tố cáo những cơ chế bất công chèn ép con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vai trò của mình vào việc tố cáo những tội lỗi, những bất công. Giáo hội còn muốn đóng góp phần của mình vào việc kiến tạo một xã hội công bằng, nhân đạo hơn. Thực vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chứa đựng những đạo lý về việc tổ chức xã hội sao cho hợp theo lẽ công bằng và bác ái. 3. Học thuyết xã hội của giáo hội là điểm gặp gỡ giữa phúc âm với đời sống xã hội. Nói cách khác, học thuyết xã hội, một đàng dựa trên ánh sáng phúc âm, nhưng một đàng khác cũng dựa trên những nguyên tắc lành mạnh của lý trí, triết học, các khoa học nhân văn. Giáo hội sử dụng tất cả những nguồn tri thức vừa kể để có một nhận thức khách quan về thực tại xã hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội không đề ra những giải pháp kỹ thuật cụ thể về kinh tế chính trị, nhưng chỉ muốn vạch ra những tiêu chuẩn phán đoán cái gì thích hợp hay trái nghịch với nhân phẩm, với công bằng xã hội. Vì thế, vai trò của học thuyết xã hội thường mang tính cách phê bình, nghĩa là nhận định xem những khuôn mẫu mà các chuyên gia về kinh tế chính trị xã hội đề ra có thực sự giúp cho con người phát triển hay không. 4. Học thuyết xã hội mang ba chiều kích: lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Lý thuyết, bởi vì đề ra những nguyên tắc luân lý về thực trạng của con người và đời sống xã hội. Lịch sử, bởi vì nó gồm những phán đoán về những thực tại và hoàn cảnh biến thiên của lịch sử. Xét vì những hoàn cảnh này biến đổi liên tục tùy nơi và tùy thời, nên những phán đoán về chúng cũng cần được xét đi xét lại để xem những gì là phù hợp hay tương phản với nhân phẩm. Và thực tiễn, bởi vì giáo hội không phải chỉ đứng ngoài cuộc để phê phán, nhưng qua những phần tử của mình, giáo hội muốn góp tay vào việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo hơn khi mang ra áp dụng học thuyết xã hội. 5. Phương pháp. Để có thể nắm vững các vấn đề và nhận thức những nguyên nhân của chúng, học thuyết xã hội áp dụng phương pháp vừa quy nạp vừa diễn dịch, tóm lại trong công thức nhìn, xét và làm. Nhìn có nghĩa là học hỏi thực tại nhờ những khoa học khác nhau, từ những khoa học nhân văn cho tới các khoa triết lý, và dĩ nhiên là không thể bỏ qua mặc khải Kitô học về con người. Xét có nghĩa là cách nghĩa thực trạng xã hội dưới ánh sáng của đức tin và của thực tại khách quan. Và làm có nghĩa là lựa chọn đường lối hành động, không những là qua việc thay đổi cơ cấu bên ngoài, mà cả qua việc thay đổi tâm thức não trạng, tức là cải hoán theo tinh thần phúc âm. 6. Giá trị. Từ thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, các đức giáo hoàng dần dần phân biệt trong học thuyết xã hội những cấp độ giá trị khác nhau trong giáo huấn về các vấn đề xã hội, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo lặp lại ở số 2423. Có 3 cấp độ chính: nguyên tắc suy luận, tiêu chuẩn phán đoán và chiều hướng hành động. Thực ra, không dễ gì phân biệt 3 cấp độ đó. Đại khái, với 2 cấp độ đầu tiên thì có thể nói như sau. Những nguyên tắc thì có tính cách bền vững, còn những phán đoán thì tùy thuộc vào những hoàn cảnh nhất thời. Sự phân biệt này đã được Công đồng Vaticano Đệ Nhị nói tới ở đầu hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng. Văn kiện này được chia làm 2 phần. Phần đầu gồm có những nguyên tắc đạo lý về con người, về thế giới. Phần thứ hai thì phát biểu thái độ trước một vài vấn đề khẩn trương của thời đại. Do đó, việc giải thích phần thứ hai cần được đối chiếu với những thực trạng của thời buổi đương thời, chứ không mang tính chất bất biến. Dĩ nhiên, sự phân biệt này cũng được áp dụng trong toàn thể học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc về phẩm giá con người, về trách nhiệm của con người đối với xã hội thì có tính cách bền vững. Còn những phán đoán về những vấn đề cụ thể thì thay đổi tùy theo hoàn cảnh xã hội. Thí dụ, trong quá khứ, nhiều giáo hoàng đã bênh vực quyền tư hữu chống lại những chủ nghĩa cộng sản, nhưng dần dần, trước những bất công của chế độ tư bản, giáo hội cũng cho thấy những khuyết điểm của quyền tư hữu khi nó không đếm xỉa gì tới tình liên đới, dẫn tới sự bóc lột tha nhân. Từ đó, học thuyết về quyền tư hữu dần dần được bổ túc bởi học thuyết về việc các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại hưởng dụng. Đến cấp độ thứ ba, nghĩa là những chiều hướng hành động, thì lại càng lỏng lẻo hơn nữa, theo nghĩa là có nhiều đường hướng khác nhau để thực thi những nguyên tắc đạo lý. Do đó, các tín hữu công giáo không bắt buộc phải theo một đường hướng nhất định, thí dụ không buộc phải gia nhập một nghiệp đoàn, một đảng phái nào đó, khi tìm cách diễn đạt những nguyên tắc xã hội Kitô giáo vào lĩnh vực cụ thể của một chính sách kinh tế, chính trị. Vì thế, một tín hữu công giáo tại Hoa Kỳ có thể bỏ phiếu hay gia nhập đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, tùy theo họ thấy đảng nào có đường lối gần với học thuyết xã hội của giáo hội, hoặc là dễ có phương thế để cải cách xã hội cho hợp với những nguyên tắc của học thuyết xã hội. Trong bài trước, chúng tôi đã điểm qua vài nguyên tắc suy luận, tựa như nhân phẩm và nhân quyền, công ích, nguyên tắc liên đới và hỗ trợ, nguyên tắc tham gia vào sinh hoạt xã hội. Trong những bài sắp tới đây, chúng tôi xin điểm qua một vài áp dụng của những nguyên tắc và phán đoán vào lĩnh vực kinh tế, chính trị quốc gia và quốc tế. Thực ra, học thuyết xã hội của giáo hội còn bao gồm những vấn đề về gia đình, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta sẽ bàn đến vào một dịp khác. Trước khi kết thúc bài này, thiết tưởng nên thêm một câu hỏi, học thuyết xã hội của giáo hội dành cho ai? Dĩ nhiên, tiên vàn học thuyết xã hội dành cho các tín hữu công giáo. Nhưng từ năm 1963, khi viết thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình trên thế giới, Đức Gioan 23 đã muốn ngỏ lời với hết mọi người thiện chí. Việc giáo hội công giáo muốn đối thoại với hết mọi người không phải chỉ vì lý do thực tiễn, tức là giáo hội cũng sống trong một xã hội với cộng đoàn nhân loại và muốn xây dựng cộng đồng này chứ không phải cộng đồng trên cung trăng. Nhưng còn vì một lý do khác nữa, đó là giáo hội không muốn áp đặt một ý thức hệ hay một chủ thuyết nào trên cộng đồng nhân loại, nhưng chỉ muốn cộng tác với mọi người, khám phá ra cái gì phù hợp với lý lẽ chân chính, với khát vọng tự nhiên của con người. Giáo hội thâm tín rằng, con người, dù theo tín ngưỡng hay ý thức hệ nào đi nữa, cũng đều khát vọng tới những giá trị căn bản tựa như chân lý, tự do, công bằng, liên đới, hòa bình, yêu thương. Giáo hội muốn đồng hành với nhân loại để nhắm đạt tới những mục tiêu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu về phép thánh thể, người ta thường trình bày mầu nhiệm này dưới ba khía cạnh. Thứ nhất thánh thể như một hy tế. Thứ hai, thánh thể như một lương thực thiêng liêng, Thiên Chúa dọn cho dân Ngài trong bữa tiệc nước trời. Và thứ ba, thánh thể được nói tới như một sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Khi đọc và học hỏi Cựu Ước để hiểu thêm về phép thánh thể, chúng ta nhận ra một cách rõ rệt khía cạnh hy tế của thánh thể đã được nói tới qua các bữa tiệc của người Do Thái, nhất là bữa tiệc vượt qua. Ngay trong biến cố lịch sử mà các bữa tiệc này được diễn ra lần đầu tiên, cũng như về sau khi dân Do Thái cử hành lại các bữa tiệc này để tưởng niệm biến cố lịch sử, tính cách hy tế tạ ơn luôn được đề cao. Ngoài ra, khía cạnh lương thực nuôi dân cũng đã được đề cập tới khi Cựu Ước trình bày biến cố trong khung cảnh một bữa ăn thường nhật hay một buổi lễ riêng. Trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi muốn trình bày một số biến cố của Cựu Ước cho thấy phần nào khía cạnh thánh thể như của ăn nuôi dân Chúa, và thánh thể như dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân mới của Ngài. Điểm thứ nhất, thánh thể như lương thực của dân Chúa trong cuộc lữ hành. Trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã hứa cho các người đồng thời một của ăn mới là mình và máu của Ngài. Chúa đã so sánh của ăn mới do Ngài ban với thứ bánh lạ manna mà cha ông họ đã được Thiên Chúa ban cho trong sa mạc. Chúng ta có thể đọc thấy điều này nơi Phúc Âm Thánh Gioan chương 6, các câu 31, 49 và 59. Biến cố Thiên Chúa ban bánh lạ manna cho cha ông của người Do Thái trong sa mạc được sách thánh kể lại trong sách Xuất Hành chương 16 câu 1 đến câu 35. Câu chuyện này mỗi người chúng ta đã biết. Câu chuyện được thuật lại trong khung cảnh việc Thiên Chúa cứu thoát dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và ký kết giao ước với họ. Về sau, câu chuyện được nhắc tới cũng với ý hướng này trong sách các thánh vịnh, chẳng hạn như thánh vịnh 77, câu 24 và câu 25, và sách Đệ Nhị Luật, chương 8, câu 16. Dần dần, sự kiện bánh lạ manna đã được trình bày với một bối cảnh mới của văn chương khôn ngoan. Tác giả các sách khôn ngoan đã coi bánh lạ manna như một biểu hiệu của một của ăn khác Thiên Chúa ban cho nhân loại. Đó là sự khôn ngoan trên trời, đó là lề luật, đó là chiến thắng mà người ta đoạt được để theo sát lề luật của Thiên Chúa. Chúng ta có thể đọc sách Khôn Ngoan chương 16 câu 20, sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3 và sách Khải Huyền chương 2 câu 17. Thư Do Thái chương 9 câu 4. Đó là hai ý nghĩa của manna như Cựu Ước ghi lại cho chúng ta. Nhưng khía cạnh manna như bánh được ban là lương thực để nuôi dân vẫn là ý nghĩa tiên khởi của sự kiện lịch sử. Chúa ban bánh manna cho dân Do Thái sống trong sa mạc suốt 40 năm trời. Sách Xuất Hành chương 16 câu 35. Trong Cựu Ước, khi các tác giả sách thánh trình bày manna, các vị luôn dùng động từ ăn bánh manna trong các bản văn. Vì thế, chúng ta có thể nhìn nơi thứ bánh lạ manna một lời tuyên báo của Cựu Ước về của ăn thánh thể trong Tân Ước. Nếu nhìn vào chính loại bánh lạ manna mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái xưa, chúng ta sẽ nhận ra một số đặc tính rất gần gũi với thánh thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc ly. Trước tiên, bánh lạ manna được ban cho dân Do Thái trong một cuộc lữ hành của dân được chọn để đi theo Chúa. Người Do Thái ra khỏi Ai Cập đã mang theo đủ thứ lương thực như họ có sẵn trong nhà, như niêu thịt, như được ăn bánh thỏa thuê. Sách Xuất Hành chương 16 câu 3. Khi ban bánh manna, Thiên Chúa đã cho họ một bữa ăn nuôi thân xác, nhưng không phải là của ăn thường nhật họ vẫn có, cũng không phải là của ăn mà họ mong ước. thứ bánh này là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho họ. Tiếp theo thứ bánh manna này hoàn toàn mới lạ đối với cha ông của người Do Thái. Khi thấy bánh manna rơi xuống, người Do Thái hỏi nhau, cái gì vậy? Họ không biết xuất xứ, không biết đặc tính của bánh này thế nào, vì không phải là thứ bánh thường họ vẫn ăn hàng ngày. Thứ bánh manna như vậy đã đặt họ trước một mầu nhiệm mà Thiên Chúa đòi họ phải tuân theo các chỉ thị Ngài ban cho họ qua trung gian của Môi-se về thứ bánh này. Về các đặc tính của bánh manna, về sao các tác giả sách thánh và chính Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết như sau. Đây là thứ bánh do Thiên Chúa và là Cha ban cho người Do Thái. Chúa Giê-xu đáp, quả thật tôi bảo anh em, không phải ông Môi-se đã cho anh em ăn bánh bảy trời, mà chính Cha tôi đã cho anh em bánh thật bảy trời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Như vậy Chúa Giê-xu đã mặc khải một khía cạnh đặc biệt của bánh manna, đó là liên hệ giữa dân Do Thái với Thiên Chúa, như liên hệ đặc biệt giữa Cha và Con. Bánh này rơi từ trên xuống như là một thứ bánh được ban tặng do tình thương của một người cha từ trời ban xuống. Như vậy Chúa Kitô đã cho thấy một ý nghĩa sâu xa hơn về liên hệ giữa Thiên Chúa và con người mà bánh manna ám chỉ. Các tác giả sách thánh còn cho thấy bánh manna như là bánh của các thiên thần, hoặc là thứ bánh của những kẻ chiến thắng, như dân Do Thái đã nhờ Thiên Chúa mà chiến thắng người Ai Cập thời xưa. Tác giả sách Khải Huyền đã viết như sau, ta sẽ ban cho kẻ chiến thắng manna màu nhiệm và một viên đá trắng có ghi một tên mới mà không ai biết ngoại trừ kẻ đã nhận tên ấy. Trích sách Khải Huyền chương 2 câu 17. Như vậy, thứ bánh này đã được biểu hiệu cho thánh thể, được Chúa Giê-xu ban cho giáo hội và các tín hữu trong cuộc chiến đấu trần gian, để họ thắng trận và hưởng vinh quang với Ngài. Lời của tác giả sách Khải Huyền cũng cho thấy thứ bánh lạ manna được ban để con người ăn và tiến tới giai đoạn chót của cuộc đời, đó là đi vào trong thời gian kính chung, thời gian Thiên Chúa chiến thắng tất cả và đặt mọi thù địch dưới chân của Chúa Kitô, chiên con bị sát tế và đã sống lại. Tóm lại, sự kiện bánh manna dân Do Thái được ban tặng để dùng trong sa mạc và các chú giải trong Kinh Thánh về thứ bánh này đã cho chúng ta nhận ra thánh thể như là của ăn thật Chúa Kitô ban cho nhân loại. Của ăn này không phải là của ăn thường nhật, đó là một ân huệ và là một mầu nhiệm mà con người lãnh nhận với đức tin. Thánh thể được ban cho tín hữu do tình yêu thương của Cha trên trời và có sức nuôi dưỡng họ trong cuộc chiến đấu trần gian, để rồi đưa họ đến chiến thắng vinh quang trên trời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa chung lời. Quý vị và các bạn thân mến, Gregory, đó là tên của một tù nhân khét tiếng, bị giam trong một nhà tù lớn nhất ở châu Âu tại Grenay, gần Paris, hồi cuối thập niên 50. Năm lên 15 tuổi, Gregory mồ côi cha mẹ. Trong cảnh côi cuốc ấy, cậu đã trở thành miếng mồi ngon cho một cuộc sống bất lương. Quả đúng như thế. Sau một thời gian, Gregory đã trở thành một tay anh chị, cầm đầu một băng cướp cạn, làm tiền các hàng quán tại Paris. Gregory còn kiêm thêm cả nghề ma cô, tung hoành ngang dọc, quay trời bằng vùng. Vì thế, Gregory đã ra tù vào khám như cơm bữa. Một hôm, thấy Gregory nổi nóng cực độ, một người bạn tù đưa cho Gregory mượn một cuốn sách có tựa đề là Biện giải Kitô. Chiều lòng bạn, Gregory nhận cuốn sách, rồi tối hôm đó, anh mở ra thử đọc vài trang. Đọc rồi, anh đâm ra si mê đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ. Thế rồi sau đó, người ta thấy Gregory xin được vào sống trong một phòng biệt lập. Và trong 3 tháng trời liên tiếp, anh tự phân tích lòng mình. Dịp lễ phục sinh năm đó, anh xưng tội và rước lễ. Dịp lễ truyền tin năm 1957, Gregory được trả tự do. Ra khỏi nhà tù, Gregory tìm đến một tu viện và xin được gia nhập dòng. Tuy biết tông tích của Gregory, nhưng bề trên tu viện cũng vẫn chấp nhận. Từ đó, Gregory đã lột bỏ hẳn con người du côn để trở thành một thầy dòng. Quý vị và các bạn thân mến, Gregory trong mọi chuyện trên đây đã thực sự đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Chúng ta thấy rõ được tiến trình theo Chúa. Tiến trình ấy bắt đầu bằng việc ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối, đó là sứ điệp đầu tiên trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Vì biết rõ được những yếu đuối của con người, cũng như sự cần thiết phải hoán cải để được đổi mới, nên Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng của Ngài bằng một lời mời gọi, hãy ăn năn sám hối. Nhưng ăn năn sám hối là gì, thưa quý vị và các bạn? Ăn năn sám hối là đổi mới hoàn toàn cuộc sống của mình. Công việc này không phải chỉ là nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, để rồi quyết định sửa lại tình trạng đó một lần, mà đó là công việc chúng ta phải làm không ngừng, bởi sự yếu đuối của bản tính con người. Chúng ta cứ xa đi ngã lại, do đó cứ phải tiếp tục sám hối không ngừng. Bước thứ hai của tiến trình theo Chúa, đó là tin vào tin mừng. Niềm tin này không chỉ gồm việc xác tín về những giáo huấn của Chúa, mà còn là tin vào con người của Ngài nữa. Niềm tin này được biểu lộ bằng một nếp sống, luôn luôn sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi của Ngài. Bước thứ ba của tiến trình theo Chúa đó là hãy theo ta. Hai bước 1 và 2 là chuẩn bị cho bước thứ ba đầy tính cách năng động này. Nhưng theo Chúa có nghĩa là gì? Chắc chắn, theo Chúa không phải chỉ có nghĩa là theo sau gót chân Ngài, mà theo Chúa có nghĩa là chia sẻ nếp sống của Ngài, làm những gì Ngài đã làm, đi theo con đường Ngài đã đi. Con đường đó là con đường hiến dâng cuộc sống mình cho tha nhân, con đường thập giá và núi sọ. Ước gì mỗi chúng ta biết nhận ra lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống, và nhất là sẵn sàng đáp trả lại mời gọi đó như Simon, Andre, Jacobe, Gioan, và như Gregory trong mọi chuyện trên kia, trút bỏ tất cả để lên đường theo Chúa. Amen.
Chúa là cứu cánh. thành trì.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và